Chương 631, phát hiện kinh người nhìn vào lỗ hổng trên vách tường. Tôn Ngộ Không không thể đoán ra mục đích của nó trong thời gian ngắn. Địch Chiến và bốn người kia sau khi nhốt hạt giống dược nhân cuối cùng vào căn phòng kỳ quái đã rời đi. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không biết rằng trong không gian này còn có không ít cường giả đang âm thầm canh gác. Dựa vào cảm nhận sơ lược, Tôn Ngộ Không nhận ra có 8 người ở cảnh giới hóa đạo đỉnh phong, 30 mấy người ở cảnh giới hóa đạo trung giai. Nơi đây đối với Đại Tôn Phật giáo quả thực vô cùng quan trọng. Tôn Ngộ Không không vội rời đi mà tiếp tục sử dụng thiên địa hỏa nhãn để tra xét. Rất nhanh, hắn đã đếm được số lượng căn phòng ở đây. Tổng cộng có 1.000 căn, trong đó hơn 700 căn có người, hơn 200 căn còn trống. Tăng cường linh lực của thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không nhìn kỹ hơn trong những căn phòng trống kia. Thực ra không hoàn toàn trống rỗng, có một số lượng không động nhất hài cốt khô héo bên trong. Những hài cốt này đã khô héo đến mức không giống bình thường, như thể bị bào mòn bởi bão cát trong hàng ngàn năm. Chỉ cần chạm vào sẽ vỡ vụn thành bột phấn. Trạng thái của những người trong các căn phòng có người cũng không giống nhau. Có người có hơi thở và sinh mệnh lực bình thường, hẳn là mới bị nhốt vào hoặc nhốt vào không lâu. Có người trong phòng đang hôn mê, sinh mệnh lực và linh hồn lực đều tương đối hỗn loạn. Cũng có một số người trong tình trạng rất tệ, tuy rằng còn sống nhưng cũng chẳng khác gì xác ướp. Tôn Ngộ Không nhận ra rằng nhiệt độ trong những căn phòng này cao hơn gấp đôi so với bên ngoài. Đồng thời, hắn cũng biết mục đích của lỗ hổng trên tường là gì để tăng nhiệt độ và linh khí cho căn phòng. Linh khí thuộc tính hỏa liên tục tuôn ra từ lỗ hổng lớn đó và được những người trong phòng hấp thu. Khi Tôn Ngộ Không thúc đẩy thiên địa hỏa nhãn đến cực hạn, hắn lại một lần nữa nhìn thấy một số thứ khiến hắn kinh ngạc đến mức phải mất rất lâu mới phản ứng lại được. Ban đầu, Tôn Ngộ Không nhìn thấy trong cơ thể của một hạt giống dược nhân trong một căn phòng có một dao động sinh mệnh lực không thuộc về hắn. Dưới sự thúc đẩy của thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không nhìn thấy ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, hắn nhận ra rằng trong cơ thể của hạt giống dược nhân kia thậm chí còn có một con sâu. Đó là một con sâu trông rất kỳ quái, thân hình ngăm đen, giống như một con rắn đen, nhưng đầu lại có bốn phương. Điều khiến Tôn Ngộ Không kinh sợ tột độ không phải là sự tồn tại của con sâu này, mà là hắn đột nhiên nhận thức được nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, xuất phát từ sự thận trọng, Tôn Ngộ Không vẫn sử dụng thiên địa hỏa nhãn để nhìn lại tất cả các căn phòng một lần nữa. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Tôn Ngộ Không đã có thể khẳng định suy đoán trước đó của mình. Gần như ngay lập tức, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ghê tởm, đến mức muốn nôn mửa. Đồng thời, hắn cũng mặc niệm cho Trư Bát Giới, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Tôn Ngộ Không thu hồi thiên địa hỏa nhãn, nhắm mắt lại và suy ngẫm về những gì mình vừa nhìn thấy. Loại xiềng xích có khả năng ban cho người ta bất tử, hắn lần đầu tiên nhìn thấy trên người Minh Thần Quân ở Tuần Thiên Giới. Khi đó, tất cả những người đeo loại xiềng xích này đều không thể chết, và những vết thương nặng đều sẽ hồi phục. Tôn Ngộ Không cũng đã biết cách tiêu diệt những người mang loại xiềng xích này. Lực lượng hủy diệt 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 thế của cửu đầu xà, bí pháp nào đó của sáng thế thần quốc, lực lượng nào đó trong lôi dị thế giới trung khí. Trước đây, Tôn Ngộ Không biết rằng xiềng xích này do Minh Thần Quân sáng tạo ra, nhưng mục đích ban đầu không phải để có được bất tử thần, mà là để tăng cường liên kết khí tức giữa các Minh Thần Quân, giúp họ sử dụng dễ dàng hơn kỹ thuật cộng lại và tăng uy lực của kỹ thuật này. Sau thất bại trong Thượng Cổ Nhất Chiến, Tàn Quân Minh Thần Quân bị bắt, và những người trừng phạt trong chấp pháp giả đã nhận được loại xiềng xích này. Sau đó, họ sử dụng một phương pháp bí mật để cải tạo nó, biến nó thành loại xiềng xích có khả năng ban cho bất tử thân mà Tôn Ngộ Không nhìn thấy. Tuy nhiên, bí mật về nguồn gốc của loại xiềng xích này không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra một bí mật khác. Bản chất của loại xiềng xích này là một loại sâu bọ. Tên gọi và lai lịch của loại côn trùng này vẫn chưa được biết, nhưng có thể khẳng định ít nhất Thánh Cực Phật Môn có khả năng thu được ấu trùng của nó, và có thể Đại Tôn Phật Giáo đã cấp cho họ khả năng này. Còn hạt giống dược nhân, họ đều là những người trời sinh có được loại công pháp đặc biệt, cho phép họ thi triển kỹ thuật cộng lại với uy lực cực mạnh. Hiện tại, Tôn Ngộ Không vẫn chưa biết nguồn gốc của những người này, nhưng điều đó không quan trọng. Đại Tôn Phật Giáo phát hiện ra một số khả năng đặc biệt của loại côn trùng này, và bắt đầu nhân tạo bồi dưỡng chúng. Phương pháp bồi dưỡng là tìm kiếm những người có công pháp đặc biệt và cấy ấu trùng của côn trùng vào cơ thể họ. Tôn Ngộ Không cũng suy đoán rằng lý do họ phải đi bộ suốt dọc đường là vì ấu trùng trong cơ thể hạt giống dược nhân không thể di chuyển vào không gian pháp khí. Hơn nữa, hạt giống dược nhân cần di chuyển để sinh ra nhiệt lượng. giúp ấu trùng dung hợp với cơ thể của họ. Sau khi đến Đại Tôn Phật giáo, con sâu đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể hạt giống dược nhân. Đây là lý do ban đầu Tôn Ngộ không chỉ nhìn thấy hình dạng ban đầu của xiềng xích, mà không có dao động sinh mệnh, khi đó con sâu vẫn chưa thức tỉnh. Sau đó, Tôn Ngộ không không chú ý kỹ cho đến khi nhìn lại lần nữa. Lúc này, con sâu đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể hạt giống dược nhân, và Tôn Ngộ không cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Sau đó, nhốt hạt giống dược nhân vào phòng, Đại Tôn Phật giáo tăng nhiệt độ và nồng độ linh khí trong phòng thông qua lỗ hổng trên vách tường. Loại côn trùng ký sinh trong cơ thể hạt giống dược nhân sẽ thức tỉnh hoàn toàn và bắt đầu trưởng thành bằng cách hấp thu sinh mệnh lực, linh hồn và linh khí của họ. Phương pháp này giúp côn trùng trưởng thành với tốc độ phi thường. Tuy nhiên, loại côn trùng này có vẻ rất đặc biệt, bởi vì Tôn Ngộ không chỉ phát hiện ra nó sau khi thúc đẩy thiên địa hỏa nhãn đến cực hạn. Khi côn trùng đã hấp thu hoàn toàn hạt giống dược nhân, nó sẽ hoàn thành quá trình trưởng thành và được Đại Tôn Phật giáo thu hoạch. Do đó, trong những căn phòng kia, chỉ còn lại bộ xương khô quắc. Phương pháp này khiến Tôn Ngộ không vô cùng phẫn nộ. Nuôi dưỡng côn trùng bằng thân thể con người quả thực là một hành động vô cùng tà ác. Tôn Ngộ không cũng phát hiện ra rằng sau khi trưởng thành, con sâu này sẽ được biến thành loại xì xích bí ẩn kia. Hắn nhìn thấy một số hạt giống dược nhân sắp chết, con sâu trong cơ thể họ gần như giống hệt xì xích. Thật khó tin khi biết rằng loại xì xích này hóa ra là một loại sâu bọ đặc biệt. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không biết liệu xì xích được tạo ra bằng phương pháp này có giống với xì xích của Minh Thần Quân hay không. Hắn nghĩ đến Trư Bát Giới và cảm thấy buồn nôn. Nếu xì xích của Minh Thần Quân cũng được chế tạo như vậy, thì Trư Bát Giới đã ăn hai con sâu này. Tôn Ngộ không do dự không biết có nên nói cho Bát Giới biết hay không. Dần dần bình ổn lại tâm trạng, Tôn Ngộ không lặng lẽ quay trở lại. Hắn muốn phá hủy nơi này ngay lập tức, nhưng điều đó không có tác dụng gì nhiều và có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tôn Ngộ không còn một số việc cần điều tra. Hắn không biết liệu chỉ có Đại Tôn Phật giáo sử dụng phương pháp nuôi côn trùng bằng thân người này hay các tông môn nhất phẩm khác cũng làm như vậy. Tôn Ngộ không thậm chí nghĩ đến khả năng thế giới khác cũng có phương pháp tà ác này. Vì truy cầu sự bất tử hư vũ người này quả thực có thể làm bất cứ điều gì. Hiện tại, Tôn Ngộ không đã xác định ba việc cần làm tiếp theo. Thứ nhất, tìm hiểu rõ ràng về khả năng chế tạo xiềng xích của loại côn trùng này. Thứ hai, tìm hiểu nguồn gốc của hạt giống dược nhân. Thứ ba, truy tìm nguồn gốc của loại côn trùng này. Trước khi làm rõ những điều này, Tôn Ngộ không còn một việc phải làm, đó là đột phá. Ngay đêm nay, hắn sẽ đột phá từ hợp đạo đỉnh phong lên hóa đạo trung giai để có thể điều tra tốt hơn. Ngoài ra, Tôn Ngộ không còn có một tia hy vọng. Lúc trước, khi Bát Giới và sư phụ đột phá tu vi và vượt qua thiên kiếp, họ đều gặp phải khe hở không gian và nhìn thấy nhiều hình ảnh kỳ lạ. Vậy khi bản thân đột phá thì sao? Liệu có khe hở không gian như vậy xuất hiện hay không? Liệu hắn có thể nhìn thấy thêm hình ảnh nào khác? Lần trước, khi sư phụ vượt qua thiên kiếp, Tôn Ngộ không đã nhìn thấy cảnh tượng bàn cổ giới mở ra. Sau đó, hắn suy nghĩ rất nhiều và dần dần suy đoán ra một số khả năng. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không cần thêm nhiều thông tin để củng cố suy đoán của mình. Hắn có một dự cảm rằng, nếu có thể nhìn thấy thêm hình ảnh trong lần đột phá này, hắn sẽ thu thập được nhiều thông tin quan trọng hơn. Mặc dù đã quyết định độ kiếp và tìm kiếm Thư Uyển, Tôn Ngộ không vẫn cần phải diễn một vở kịch. Hắn lặng lẽ quay trở về phòng thay thế phân thân. Sau đó đột nhiên bật dậy và lao ra khỏi phòng, hét lớn, mọi người, ta muốn độ kiếp, ta muốn độ kiếp. Đồng thời, khí tức trên người Tôn Ngộ không bắt đầu dao động dữ dội. Bầu trời cũng cảm nhận được khí tức của hắn mà nhanh chóng sấm sét, mây đen uồn uồn kéo đến. Tiếng la hét của Tôn Ngộ không cùng bầu trời kỳ quái đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Khi nghe thấy lời nói của Tôn Ngộ không và nhìn lên bầu trời, tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình. Việc tu vi đột phá dẫn đến thiên kiếp vốn không có gì lạ, nhưng trường hợp như Tôn Ngộ không lại là hiếm gặp. Ai lại nửa đêm đang ngủ ngon lành mà đột nhiên hét lên rằng mình muốn độ kiếp? Tuy nhiên, nhìn vào bầu trời đang nhanh chóng tụ tập mây đen, mọi người đều biết rằng người này có lẽ thực sự muốn độ kiếp. Ngay lúc này, một bóng người nhanh như chớp xuất hiện, sau đó trực tiếp tóm lấy Tôn Ngộ không và bay vút đi. Người đó chính là trưởng lão chấp pháp đường mà Tôn Ngộ không đã hối lộ bằng một khối linh thạch cực phẩm trước đây. Đến nhóc này, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ ngươi định độ kiếp trong sơn môn? Thật là không biết sống chết. Là một tông môn nhất phẩm, Đại Tôn Phật giáo sở hữu hộ sơn đại trận vô cùng mạnh mẽ. Nếu Tôn Ngộ không độ kiếp trong tông môn, chỉ có một kết cục, uy lực của thiên kiếp sẽ tăng lên vô hạn mãi cho đến khi sang bằng đại tôn Phật giáo.